Phật tánh. Trong khi Phật giáo thượng tọa bộ xem Đức Phật lịch sử như một con người vừa mới giác ngộ, một con người trở thành cứu cánh, Phật giáo Đại Thừa và Kim Cang Thừa lại xem Ngài như là sự thị hiện của một Đức Phật siêu việt, đấng đã giác ngộ từ vô lượng kiếp trước, một vị thánh hiện thân cho chân lý tối hậu vượt thoát thời gian. M5. Lo sợ Phật nhập Niết Bàn không còn thấy nữa. Trong đoạn này, nhiều vị thần và thiên bậc thấp than khóc trước viễn cảnh Đức Phật sắp nhập Niết Bàn tối hậu. Thấy Phật nhập Niết Bàn, chúng con chìm biển khổ, rất sầu lo, đau buồn, như trâu nghé mất mẹ. Bần cùng không ai giúp, như người bệnh ngặt nghèo, không lương y chăm sóc, ăn đồ không nên ăn. Chúng sinh bệnh phiền não, thường bị kiến chấp hại, xa lìa đấng y vương, uống nhầm thuốc độc hại, nên cúi nguyện Thế Tôn, chẳng nên hiện xả ly. Như nước không có vua, dân chúng bị đói khát, chúng con cũng như vậy, mất bóng mát pháp vị. Nay nghe Phật Niết Bàn, lòng chúng con rối loạn, như mặt đất chấn động, mất hết các phương hướng. Đại tiên nhập Niết Bàn, mặt trời Phật rụng xuống, nước pháp đều khô cạn, chúng con sẽ chết chắc. Như Lai nhập Niết Bàn, chúng sinh rất khổ não, như con của trưởng giả, vừa mất cha lẫn mẹ. Mahabharinivana Sutra Taisho Von 12 Test 374 CH 3 PP 0375 C07 đến C21 Dịch Anh TTS NDS M6. Đức Phật không thật sự biến mất khi nhập Niết Bàn. Đoạn này mô tả Đức Phật chân thật là thường tại. Việc nhập Niết Bàn của Ngài chỉ là sự thị hiện. Đức Phật bảo Ca Diếp, Kassyapa, như một người khi không nhìn thấy mặt trăng, liền nói mặt trăng lặn, rồi hình thành khái niệm lặn. Tuy nhiên, mặt trăng về bản chất thực sự không lặn mất, nó chỉ thay đổi địa điểm và hiện ra nơi khác. Mọi người ở nơi khác sẽ bảo mặt trăng mọc, kỳ thực mặt trăng đó vốn không thật sự mọc ra. Vì sao vậy? Mặt trăng đó không hiện ra là bởi vì núi Tu Di che khuất. Nó vốn thường hiện diện, không mọc cũng không lặn. Như Lai, đấng ứng cúng, chánh biến tri cũng như thế, xuất hiện trong thế giới hệ 3000 đại thiên, ở cõi Diêm Phù Đề, thị hiện có cha mẹ, chúng sinh đều nói rằng, Đức Như Lai xuất hiện ở Diêm Phù Đề, thị hiện nhập Niết Bàn, thể tánh của Như Lai, thật sự vốn không Niết Bàn, nhưng các loài chúng sinh đều bảo rằng, Đức Như Lai thật sự đã nhập Niết Bàn, cũng như mặt trăng lặn. Thiện nam tử, Như Lai vốn không sinh diệt, vì hóa độ chúng sinh mà thị hiện có sinh diệt. Thiện nam tử, giống như mặt trăng tròn này ở nơi khác sẽ thấy là khuyết. Mặt trăng khuyết ở nơi này thì ở nơi khác sẽ thấy là tròn. Người ở cõi Diêm Phù Đề khi thấy trăng non liền bảo ngày mồng một và hình thành khái niệm trăng non. Khi thấy trăng tròn liền bảo ngày 15 và hình thành khái niệm trăng tròn. Tuy nhiên, trăng này vốn không có khuyết hay tròn. do núi Tu Di mà có tăng hoặc giảm. Thiện nam tử, Như Lai cũng vậy. Ở cõi Diêm Phù Đề hoặc thị hiện đản sinh hoặc thị hiện niết bàn. Thị hiện đản sinh thì giống như trăng non. Khi mọi người nói đồng tử mới sinh đi 7 bước thì giống như trăng ngày mồng 2. Thị hiện đến lớp học thì như trăng ngày mồng 3. Thị hiện xuất gia thì như trăng ngày mồng 8. Thị hiện phóng hào quang trí tuệ to lớn và vi diệu, có năng lực phá ác ma trong vô lượng chúng sinh, thì giống như trăng tròn ngày rằm. Lại nữa, thị hiện sự trang nghiêm bằng 32 tướng hảo và 80 vẻ đẹp, rồi thị hiện niết bàn. Những việc đó cũng giống như trăng bị khuyết dần. Maha Parini Jana Sutra Kaiso Vol 12 Test 375 B 657 A 17 B 07 C F Kaiso Vol 12 Test 374 B 416 A 18 C 03 Dịch Anh TTS NDS M7 Như Lai thọ mạng vô lượng, Phật thị hiện thường trú. Đoạn này trích từ Kinh Pháp Hoa, tuyên bố rằng Đức Phật đã thành tựu Phật quả không phải mới trong kiếp hiện tại, mà đã từ vô lượng kiếp về trước. Ngài đã thị hiện trong thế giới của chúng ta và những thế giới khác rất nhiều lần trong hình tướng một Đức Phật loài người để truyền dạy chánh pháp, rồi sau đó nhập vô dư niết bàn. Ngài thị hiện như thể để chúng sinh không nghĩ rằng Ngài vẫn còn đâu đó bên họ và giúp đỡ họ mà sinh biến nhát. Thay vào đó, phải nỗ lực trên con đường tu tập. Chân thân của Ngài trú ở một cảnh giới vượt lên trên thế gian này. Các thiện nam tử, hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho các ngươi biết thần lực của Như Lai. Các thiện nam tử, tất cả trời, người, Atula trong thế gian này đều nghĩ rằng Đức Phật Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni trong kiếp hiện tại ra khỏi cung điện họ Thích, đến ngồi nơi đạo tràng tại thành Gaya, thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tuy nhiên, các người chớ nghĩ như vậy. Các thiện nam tử, ta đã thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác từ 100.000.000.000 vô số kiếp về trước. Các thiện nam tử, từ lúc đó, ta đã giáo hóa chúng sinh trong thế giới ta bà này và trong 100.000.000.000 vô số thế giới khác. Này các thiện nam tử, trong khoảng thời gian đó, ta nói đến Phật Nhiên Đăng, Dipamkara và các Đức Phật, A-la-hán khác. Ta cũng nói đến sự nhập Niết Bàn cùng với các việc làm phi thường khác của chư Phật. Đó đều là do ta dùng phương tiện để giáo hóa vậy. Lại nữa, các thiện nam tử, khi các chúng sinh đến chỗ Như Lai, Như Lai sẽ xem xét các căn của họ, như tính căn là lanh lợi hay chậm lục mà thọ ký danh hiệu. Bảo rằng, ta sẽ nhập Niết Bàn, rồi dùng nhiều giáo pháp khác nhau khiến cho chúng hoan hỷ. Các thiện nam tử, thọ mạng mà ta có được do quá trình tu tập con đường Bồ Tát trước đây vẫn chưa hết. Các thiện nam tử, thọ mạng của ta chưa hết bởi nó gấp đôi con số 100.000.000.000. vô số kiếp như đã trải qua. Các thiện nam tử, nay ta tuyên bố Niết Bàn, nhưng kỳ thật không phải Niết Bàn. Vì sao vậy? Này các thiện nam tử, ta sẽ không dẫn chúng sinh đến chỗ thành thục nếu ở lại quá lâu. Nếu chúng sinh luôn dễ dàng thấy ta, chúng sẽ không vung trồng các thiện căn và sẽ lãng quên tu tập thiện nghiệp. Chúng sẽ trở thành nghèo khổ, ngu tối, tham trước các dục và sẽ bị dính mắc trong lưới tà kiến. Khi gặp được Như Lai, chúng sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu Như Lai cứ ở ngay bên cạnh, chúng sẽ không nghĩ rằng Như Lai rất khó gặp được. Chúng sẽ không nỗ lực để thoát khỏi tam giới, và họ sẽ không nghĩ rằng khó gặp được Như Lai. Này các thiện nam tử, chính vì điều đó nên Như Lai dùng pháp phương tiện nói rằng: các tỳ kheo, thật là khó gặp được sự xuất thế của Như Lai. Vì sao vậy? Vì những chúng sinh trải qua vô số trăm ngàn vạn ức kiếp, có kẻ gặp Như Lai, có kẻ không. Các thiện nam tử, vì lý do đó nên ta nói rằng các tỳ kheo, thật là khó gặp được sự xuất thế của Như Lai. Khi hiểu được rằng khó để gặp được một đức Như Lai, chúng sẽ biết được cái gì là an ổn, cái gì là khổ não. Khi không gặp được đức Như Lai, A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác, chúng sẽ mong muốn được thấy đức Như Lai, sẽ ngưỡng mộ đức Như Lai và gieo trồng thiện căn. Nhờ đó mà được lợi ích, tiến bộ và an lạc lâu dài. Một khi biết rằng chúng đã đạt được lợi ích, Như Lai sẽ thị hiện nhập Niết Bàn, dù rằng không thật sự nhập Niết Bàn, để cho những chúng sinh đó sinh tâm khát ngưỡng mà tu tập. Các thiện nam tử, đó là phương tiện giáo hóa của Như Lai, không phải Như Lai nói lời hư ngụy. Sách Dhamma Pundarika Sutra CH15, dịch Anh From Sanskrit by DS. M8, Như Lai đồng đẳng vô vi. Đoạn này nói rằng Đức Phật cũng như Niết Bàn là vô vi. Một thiện nam tử nếu muốn hộ trì chánh pháp không nên nói rằng Như Lai đồng đẳng với các hành. Như Lai không đồng đẳng với các pháp hành. Nếu ai nói như thế, người ấy nên tự trách rằng tôi là một kẻ ngu muội, không có tuệ nhãn. Chánh pháp của Như Lai là bất khả tư nghị. Vì thế, không nên nói rằng Như Lai là hữu vi, Ngài là vô vi. Một người có chánh kiến nên nói rằng Như Lai là vô vi. Vì sao? Vì Như Lai có năng lực sinh ra thiện pháp và từ bi để lợi ích chúng sinh, cũng giống như một phụ nữ nghèo xả bỏ thân mạng trên sông Hằng vì thương yêu đứa con của mình. Thiện nam tử, Bồ Tát hộ pháp nên phải như vậy. Vị ấy thà hy sinh thân mạng, chứ không nói rằng Như Lai đồng với pháp hữu vi. Vị ấy nên nói rằng Như Lai đồng với pháp vô vi. Vì nói rằng Như Lai đồng với pháp vô vi, vị ấy sẽ đạt được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng như phụ nữ kia xả bỏ thân mạng, vì đứa con sẽ được sinh lên cõi trời Phạm Thiên. Vì sao? Vì người ấy hộ trì chánh pháp. Thế nào là hộ trì chánh pháp? Là bảo rằng Như Lai đồng với pháp vô vi. Thiện nam tử, người ấy tự nhiên chứng đắc giải thoát như thế, dù rằng người ấy không tìm cầu, cũng giống như người phụ nữ kia xả bỏ thân mạng vì đứa con sẽ tự nhiên được tái sinh lên cõi Phạm Thiên, dù không có tâm mong cầu. Maha Parini Vana Sutra Taisho Vol 12 Test 375 Chapter 2 P613 C10 đến C23 CF Taisho Vol 12 Test 374 Vol 12 B374 A19 đến A28 dịch Anh TTS và DS.